Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019, trong chuyến hoằng pháp của Pháp Hòa ở tại Seattle, Tacoma, rồi lan qua tới bên Vancouver, ở Victoria, rồi chiều nay được về đây thăm quý vị tại đạo tràng gia đình Phật tử Hoa Vi ở thành phố Surrey thuộc tỉnh BC, Canada. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Chịu khó ngồi chặt một chút ha. Tại vì bữa nay là show cuối. Thưa đại chúng, là thứ bảy Chủ Nhật vừa qua đó, coi như chương trình đầy đặt hết suốt cả hai ngày. Sáng hôm nay, hôm qua là chương trình mọi việc xong xuôi, cũng tới khuya. Rồi sáng nay là 4 giờ rưỡi đã chuẩn bị để 5 giờ lên đường. Lên đường để đi qua bên đảo Victoria. Thì có buổi sinh hoạt Phật Pháp ở chùa Vạn Hạnh. Sau khi ăn cơm xong thì lại ra về liền cho kịp chuyến phà 3 giờ. Từ ở bến phà đi thẳng về đây để được thăm đại chúng theo như chương trình của chiều hôm nay. Thì trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, thì chúng con xin thành kính trước hết là tri ân ni sư trụ trì chùa Pháp Hoa ở Vancouver, thượng tọa Hải Ấn, xin lỗi, thượng tọa Pháp Ấn ở tu viện chùa Vạn Hạnh, thì cũng như tất cả quý Phật tử của hai chùa đã dốc hết tâm lực của mình để cố gắng tổ chức tất cả những buổi sinh hoạt Phật Pháp vừa qua và chiều hôm nay và buổi sinh hoạt cuối cùng ở đây. Nếu không có tất cả những nỗ lực của tất cả quý ngài, quý vị, thì chắc chắn rằng những buổi sinh hoạt vừa qua không thể thành tựu được như vậy. Và đặc biệt là tất cả quý Phật tử ở địa phương cũng như các vùng phụ cận đã không quản là hà xa xôi hay là bận rộn, quý vị cũng đã tranh thủ tham dự các cái buổi sinh hoạt Phật Pháp. Tất cả những cái sự hiện diện của quý vị đã nói lên tấm lòng thi thiết của mình đối với sự tu học trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Pháp Hòa xin tri ân tất cả quý tôn đức và đại chúng. Mấy chục năm nay mình cầm microphone cũng nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên cầm microphone bằng hột sàn. Nãy giờ mình còn suy nghĩ biết mình với nó ai sáng hơn. Đây chúng là theo chương trình tối hôm nay á, thì thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài thì mình sẽ có những câu hỏi để trực tiếp trong đời sống của hàng ngày của quý vị. Tại vì quý vị nghe Pháp thì nhiều lắm, không phải một thầy mà rất nhiều thầy, và rất nhiều những đề tài. Rồi có thể là có những thắc mắc trong Phật Pháp mà mình chưa có giải hết được. Thì trong này Pháp Hoàng có vài câu hỏi này. Thì hồi nãy đó, quý vị thường thường quý vị đi chùa, quý vị thường nghe thỉnh chuông trống Bát Nhã để cung đón chư tôn đức. Thường thường á, trong Phật giáo Đại thừa, tức là các chùa Bắc tông, mới có cái bộ chuông trống Bát Nhã. Còn các chùa Nguyên thủy thì không có. Bởi vì theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa thì chuông trống như là pháp khí, âm vang của nó có thể làm chấn động và làm nhiếp tâm cho tất cả đại chúng. Ví dụ mọi người đang đứng lo ra hay nói chuyện. Nhưng khi nghe tiếng chuông, tiếng mõ thì tự động mọi người nhiếp tâm. Nghe tiếng chuông, tiếng trống thì mọi người nhiếp tâm. Và chính cái sự kêu gọi, cái tiếng đó kêu gọi để mình nhiếp tâm trở lại. Bát nhã là một danh từ chung, mà danh từ đó để nói lên trí tuệ. Nguyên thủy cái chuông đó nó không có tên bát nhã, cái trống nó cũng có chẳng có tên bát nhã, bởi vì chữ bát nhã là tiếng Phạn Prajna, dịch nghĩa là trí tuệ siêu việt. Bát nhã là trí tuệ siêu việt. Cho nên vì tiếng chuông, tiếng trống đó nó vang lên, cái âm thanh nó lớn và nó có công năng chấn tĩnh mọi người, tỉnh thức. Cho nên các ngài đặt cho cái bộ chuông trống đó là chuông trống bát nhã. Vì chữ bát nhã là trí tuệ siêu việt. Khi con người mê lầm mà con người được đánh thức, thí dụ mình đang ngủ, ai tới đánh mình cái mình tỉnh. Con người mình mê lầm trong hiểu biết, nhờ trí tuệ bát nhã siêu việt này làm cho mình soi rọi. Cho nên cái chuông trống đó được thỉnh lên để làm gì? Để nhiếp tâm, để chấn động lòng mình kêu gọi. Và thường thường mình thỉnh cái đó để phụng thỉnh Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cho nên nhiều khi á, quý hòa thượng cẩn thận, quý ngài dạy á, khi mình tuyên bố là chuông trống bát nhã phụng thỉnh Tam Bảo, chư tăng mình đi ăn ké, thỉnh Phật, thỉnh Pháp, thỉnh Tăng, cách đánh chuông trống bát nhã có 3 cách, tùy theo mỗi miền, miền Bắc đánh khác, miền Trung đánh khác, miền Nam đánh khác. Miền Nam thì đánh đơn giản hơn, chỉ một câu thôi: Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà ngoài Trung có một bài kệ để thỉnh: Bát Nhã Hội Thỉnh Phật Thượng Đường. Tức là đây là cái hội bát nhã. Hội là gì? Tức là sự quy tụ. Thí dụ như giảng kinh Pháp Hoa gọi là hội Pháp Hoa, giảng kinh Kim Cang là hội Kim Cang, giảng Niết Bàn là hội Niết Bát, Đại Bát Niết Bàn. Thì kinh Bát Nhã khi chúng ta ngồi quy tụ lại để lắng nghe kinh pháp về nói về trí tuệ thì đó là hội Bát Nhã. Cái bài kệ là Bát Nhã Hội Thỉnh Phật Thượng Đường. Đây là cái hội tất cả đại chúng quy tụ để lắng nghe pháp hội, để lắng nghe Phật pháp, cởi mở tâm tư. Chúng con xin cung thỉnh chư Phật đi lên nơi chốn gọi là thượng đường mà chúng con đã thành tâm thiết lễ. Bát Nhã Hội Thỉnh Phật Thượng Đường. Bát Nhã Âm đại chúng đồng văn. Đây là tiếng của Bát Nhã, đại chúng hãy lắng nghe, đại chúng đồng nghe. Bát Nhã Âm đại chúng đồng văn. Phổ nguyện pháp giới, nguyện cho khắp cả pháp giới này đẳng tất đẳng hữu tình, tức là cùng tất cả các loài hữu tình đều nhập vào bát, đều nhập vào cửa Bát Nhã. Cái câu của nó là: phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình nhập Bát Nhã Ba La Mật Môn. Rồi khi ta thỉnh cái đó, ta thỉnh Bát Nhã Hội thùng thùng thùng, Bát Nhã Hội thùng thùng thùng, 3 lần vậy đó. Thỉnh Phật Thượng Đường thì 4 tiếng thùng 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 thùng. À, phổ nguyện pháp giới cứ mỗi câu một tiếng vậy đó, một hồi trống vậy đó. Rồi cái câu cuối cùng là nhập Bát Nhã Ba La Mật Môn, nhập Bát Nhã Ba La Mật Môn, đánh thành một hồi. Còn ở trong miền Nam thì đơn giản là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì nói tóm lại, khi mình thỉnh chuông trống, ý nghĩa là chúng ta bắt đầu chính thức vào một cái nghi lễ, thì mọi người phải nên nhiếp tâm, không nên tán loạn. chắp tay trang nghiêm để phụng thỉnh Tam Bảo bằng tiếng chuông tiếng trống đó. Cho nên khi mà chuông trống thỉnh lên rồi thì đại chúng giữ im lặng, bắt đầu đi vào cái khóa lễ, bắt vào đầu đi vào một cái pháp hội. Để Pháp Hòa giải thích một chút vậy, để đại chúng biết ý nghĩa khi chúng ta đi tới chùa mỗi lần lễ thỉnh chuông trống bát nhã. Có nhiều chỗ người ta không có thì người ta thỉnh một hồi chuông, vân vân. Nói chung là chuông trống hay là chuông mõ là pháp khí, là lễ nhạc. Bởi vì chúng sanh còn nương vào sắc tướng, còn nương vào âm thanh, phải không? Cho nên chư tổ cũng tùy theo cái nương của chúng sanh mà các ngài đưa những cái tiếng pháp đó. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa không? Thổi pháp loa, đánh trống pháp, những cái lời pháp của quý tôn đức như những hồi trống, như những hồi chuông tỉnh thức mọi người. Vì vậy cho nên tất cả Phật tử đây là từ chung cho tất cả người tu, người xuất gia, người tại gia, ai cũng cần phải nương vào bát nhã để tu tập. Bát nhã là gì? Bát nhã là gì? Hồi nãy mới giải thích rồi, trí tuệ xứ biệt. Cho nên tại sao tụng xong thời kinh rồi là phải tụng bát nhã tâm kinh? Tất cả những kinh mình chúng ta tụng đó, không ngoài mục đích đưa chúng ta vào biển tuệ. Biển tuệ là bát nhã, trí tuệ. Mà người mà có trí tuệ bát nhã rồi đó thì vượt hết tất cả mọi khổ ách. Tại sao? Phần lớn mọi cái vướng mắc của chúng ta là gì? Là chấp. Vướng mắc khổ đau của chúng ta là chấp trước. Mình có cái gì mình chấp cái đó, mình nghe gì mình hiểu gì mình chấp đó. Mà chấp nhiều chừng nào khổ nhiều chừng đấy. Mà đến khi nào mình giảm chấp thì giảm khổ, mà hết chấp thì hết khổ. Chấp là gì? Là dính vào. Tiếng Anh dịch là attachment. Mà trong cái cách của tu tập là chúng ta không cần detach, chúng ta không cần phải buông xả, chúng ta cứ dụng tất cả mọi pháp, nhưng biết tất cả các pháp chỉ là duyên sinh giả có. Ví dụ như thân mình là duyên sinh giả có, nay đau mai mạnh, nay trẻ mai già. Có nhiều người chỉ một đêm thôi tóc bạc. Thật ra cái thân này là giả hợp của đất nước gió lửa, là duyên sinh giả hợp mà. Mà nếu mà mình nhìn thân này một cách trí tuệ là biết nó giả, cho nên xài tạm thôi. Những cái gì chúng ta đang làm là tạm thôi. Hồi chiều này có một Phật tử viết cho Hòa một cái note: con thấy mấy năm gần đây sức khỏe thầy kém dần, thôi thì xin thầy đừng nhận lời mời ở đâu nữa hết, thầy ở nhà nghỉ ngơi một vài năm. Thì trước khi đi xuống phà có một chú Phật tử tới nói: thôi thầy coi thầy cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ con thấy lúc này bết bát quá. Pháp Hòa nói: thật sự ra mỗi người chúng ta phải có mỗi một cái trách nhiệm đối với Tam Bảo. Phải có những người phát tâm làm đạo, đến một lúc nào đó mình mệt mỏi, mình bệnh hoạn, mình dừng thì người khác lên. Nhưng bây giờ năng lực mình còn, khả năng mình còn, mình không làm thì ai làm? Mà nhất là ở hải ngoại này mình thiếu người quá, cho nên phải chịu khó một chút. Chứ còn muốn gác kiếm mà nghỉ thì dễ rồi, không? Nhưng mà nơi nào cần, còn cần thì mình phải tranh thủ, hiểu không? Chỉ sợ chúng sanh không chịu to tu tập thôi, chứ còn chúng sanh mà chịu tu tập thì tất cả mọi người con Phật phải có phát tâm làm cái công việc của mình theo khả năng của mình. Vì vậy cho nên tất cả mọi người chúng ta ai cũng nỗ lực tu tập. Mình nghe pháp nhiều có được lợi ích. Một là được nghe những điều chưa nghe. Hai, được hiểu những điều chưa hiểu. Ba làm rõ những điều xưa nay mình hiểu chưa rằng. 4. Bắt đầu có chánh kiến trí tuệ. 5. Là lợi lạc cho thân tâm của mình. Quý vị nhớ, có nhiều khi có những cái mình hiểu nhưng mình hiểu chưa đúng. Nhờ nghe pháp hôm nay hiểu đúng, làm minh định lại cái điều mình hiểu. Và có những điều chưa nghe, hôm nay mình nghe, ví dụ vậy. Hay là có những điều đã nghe mà không đúng, hôm nay mình có cơ hội mình sửa lại cho nó đúng. Cho nên nghe pháp lợi lạc. Nhưng mà cuối cùng nghe pháp thì chúng ta ứng dụng những lời Phật dạy. Thật ra quý thầy không có nói pháp, quý thầy trùng tuyên lại những gì mà học từ Phật tổ nói lại. Chứ quý thầy cũng đâu có giỏi đâu. Quý thầy cũng là người học, rồi đi lại, đi lặp lại cái lời đó cho mình. Rồi quý thầy cũng phải cùng tu. Tại nếu quý thầy nói mà quý thầy không có thực hành thì cũng không đúng. Trong kinh Hoa Nghiêm, như người đếm tiền, đếm xong mỗi tay mà không được hưởng đồng nào trong đó hết. Hay như một cái, hay là như một cái máy, chúng ta cứ quay lại nhưng chúng ta không được thấm nhuần cái gì hết. Hay là kinh Pháp Cú nói giống như là cái muỗng múc canh á. Nếu mà cái muỗng nó chỉ múc canh thì nó không thưởng thức được cái hương vị của canh. Trừ khi nào mình lấy cái lưỡi mình nếm cái canh thì mình mới biết được cái hương vị của canh. Thì chúng ta phải là cái lưỡi nếm canh chứ không phải là cái muỗng múc canh. Nếu chỉ là cái muỗng thì chúng ta múc lên thì thôi, chứ không thưởng thức được gì. Thì đó là cái điều trước hết Pháp Hòa muốn nhắc, chia sẻ với đại chúng. Thì ở đây có một em, nó đưa một câu hỏi bằng tiếng Anh. I hope you are here now. Dear Thầy, I am 12 and my sister 11. I don't know what to call you in English. What is Thầy in English? What is afterlife? What happened in afterlife? First of all, I would like to appreciate your question. It's a simple question, but not easy to answer. Simple because if I answer you, Thầy mean master, mean teacher. Okay? And that's simple. But to be a teacher is not simple. Is that true? We can call anyone who able to give us any teachings. They are our teacher. We used to say that 3 people walking together, in one of 3, there is one person able to be our teacher. That means if we walking together in 3 people, in 3 persons, if anyone who able to give us any lecture, any advice, they are our teacher. So teacher means anyone who able to teach us. Sometimes they give us an advice. It's called teacher. Why we call a monk, a Buddhist monk, also Thầy? Because Thầy means the one who practice and able to share with us anything that they able to, and anything that they wish to understand, they will try their best to share with us. So the very common word to call a monk, you can call reverend, you can call venerable, but that is only a term to use in paperwork. But the very simple word to call each other is Thầy. Thầy means a teacher. The teacher who teach you in the school, in Vietnamese tradition, we also call Thầy. But we are Buddhist Thầy, Buddhist monk. Thầy is the one who practice and also able to share. I used to tease my students when they were young. I told them, in this temple, we have 2 rules. First rule, Thầy always right. Second rule, if Thầy is wrong, Go back to the first rule. So the second question: what is afterlife? What happened in afterlife? To tell you the truth, I really don't know because I do not die yet. So I didn't die yet, so how can I tell you what after that? So if you're able to wait, when I die, I come back to tell you what happened. According to the Buddha's teaching, after we pass away, we'll reborn according to what we are doing in this present life. Let's give a simple example. If you are try all your best to studying now, so I do not know exactly who you are, but I can tell you are you will have a high education, and you will have a good job, you will have a good position in the future, because according to what you are studying, according to your marks, according to your try, your education now, I can tell in the future you will have a better future. If you are studying about medical, and you will be a doctor in the future. So we are not the one who attain the heaven eyes, so we can tell who you are in the future. But according to the Buddha's teaching, if you want to know what you will be in afterlife, just look back to what are you doing in this present life. If you want to know who you are in the past, just recently reflect right now, what are you having? So if you have a good family, you have a good life, that means in the past life, you have caused the good karma. Karma means anything you do regularly, it's become your habit. So try to cultivate your positive karma more than negative karma. In Vietnamese, we used to call nghiệp, but the term we call is karma. Karma means anything you do over and over, now it's become your habit. And that's why we come to the Buddhist practice. Because the Buddhist practice will help us to transform the negative karma into the positive karma. In other words, the negative habits into the positive habits. And if you're still very young, just like 12 and 11 years old now, you're able to try your best to practice, so you stick with the positive karma more than the negative. And of course, if you just, you know, wholeheartedly practicing the best, and you will have the good habits. And what happened right in this life, you bring a lot of joys, a lot of happiness to many people around you. And also people around you will feel comfortable when they get along with you. Let's say I try to learn smoking. One after one, I have the habit of smoking. And what happened? This is my karma. The karma of addicted to smoking. And what happened when I have a lot of smoking? I will damage my lung. So look at what I'm doing. You can tell what happened to me in the future. So it's not too hard. Sometimes we say, what proof? You don't have to find a proof, but look at what are you doing now, you can tell what happened. So if you plant a seed, and you regularly water that seed, and you try to protect that seed, and that seed will grow as a tree, and flower, and give some fruits. Same thing. If you're doing something regularly, and that will bloom as a tree, and it will become the fruit, whether it's negative or positive. It depends on what you are doing. So we respect the Buddha, not because the Buddha is a god who can remove us from hell to heaven. But Buddha is our teacher who gives us the practice, the guidance, so we can live a positive life. We can transform our negative habits into the positive one. So, if you want to understand more about the Buddhist practice, you can search more about the Buddha's teaching. We call it Dhamma. Dhamma means the path, the way, the solution to help us to transform. And you can Google, and if you want to watch some of my English sharing, you can go to YouTube and you type Thầy Pháp Hòa English. Make sure you have the word English after that, so you can find more videos of my of sharing the teachings of the Buddha weekly in Edmonton. Thank you for your question.
Dạ, con kính thưa Thầy, cho con xin hỏi, nếu cha mẹ mình chết để hình trong chùa, vậy cha mẹ có được đi đầu thai không?
Có bao giờ hỏi cha mẹ chưa? Hỏi cha mẹ đi chưa? Thưa đại chúng, là không phải là mình thờ ở trong chùa hay mình thờ ở nhà thì cha mẹ không đi hay là đi. Tất cả mọi người sau khi mất đều tùy theo cái nghiệp mà tái sinh. Chuyện chúng ta thờ ở chùa là một phương tiện trước hết, để nếu cái người mất đó còn lẩn quẩn thì nhờ nương lời kinh tiếng kệ trong chùa mà siêu thoát. Cái điều cần nhất là thờ trong chùa như là một nhắc nhở chúng ta có cái nơi chốn để tìm về. Có nhiều khi mình thờ ở nhà nhưng mình ít có khi nào chăm sóc hương đèn cho mình, cảm thấy lạnh lẽo. Còn thờ trong chùa thì lúc nào cũng có sự chăm sóc mỗi ngày, cho nên mình thấy ấm lòng. Cái thứ hai, nếu như mình thờ trong chùa, ít ra mình còn biết mình có gửi tình cha mẹ đó, không chừng mình còn tìm tới chùa để mà về chùa lễ Phật. Như vậy thờ hình ông bà ở trong chùa như là một phương tiện để đưa con cháu, nhắc nhở con cháu thường xuyên trở về chùa để mà lễ Phật, tập tu, hộ trì tam bảo, vân vân. Nếu không thờ thì chắc có lẽ mình không bao giờ tới. Đây nè, có nhiều người gửi đó mà cả đời còn không tới nữa, thì quý vị không gửi thì chắc có lẽ là mãn đời muôn kiếp. Có nhiều khi gửi mà còn không tới nữa, chứ đừng nói là không gửi. Không? Cho nên đó, cái câu hỏi là thờ ở trong chùa cha mẹ có được đi đầu thai không, nếu mà nói trên phương diện xử lý sự đó thì chắc chắn thôi, thờ trong chùa là được nghe kinh, được sự giáo hóa mỗi ngày thì làm sao mà không được, phải không? Còn nói đúng hơn là mỗi không thờ cũng được đi chứ không sao hết. Tại sao? Tại vì chúng ta đi bằng cái nghiệp, chứ không phải chúng ta thờ trong chùa mà được đi hay là không được đi. Ở đây có ai nói tôi không có nghiệp không? Đâu có đâu, người nào cũng có nghiệp hết á. Nhưng mà mình đó chưa là cực ác, cũng chưa là cực thiện, có tốt có xấu, cho nên trải qua một thời gian khoảng 50 ngày để định nghiệp. Để định nghiệp. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, cái quan trọng là chúng ta phải sống tu tập, tạo cái nghiệp lành, và chính cái nghiệp đó là hành trang đưa mình đi, chứ không phải là ai tụng cho mình, không phải là thờ ở chùa nào vân vân, nhưng đó là một phương tiện, là một sự trợ duyên. Ví dụ như mình gửi con chùa, mình
cũng yên tâm rồi. Trước hết là tâm lý rồi. Từ gửi ba má từ vô hương khói mỗi ngày, lời kinh tiếng kệ mỗi ngày, yên tâm, nó tâm lý mà. Bây giờ ví dụ mình có cha mẹ già, mình để nhà mà không yên tâm, mà mình đưa vô nhà dưỡng lão là mình yên tâm một điều là gì? Được sự chăm sóc. Thì ở đây cũng thế thôi. Chứ còn cái chuyện mà đứng trên hình tướng thì có lợi lạc. Đối với người mất, lỡ người mất đó chưa thông hiểu đạo lý, còn vướng mắc, còn bám trần, thì có thể nhờ lời kinh tiếng kệ đó mà nhắc nhở cho hương linh giải thoát siêu thoát. Còn đứng trên phương diện lợi lạc cho người sống, thì người sống nhờ người mất mà biết phát tâm tu. Cúng bảy cái thất là đi chùa 7 lần, phải không? Ít nhất được đi chùa tụng kinh 7 tuần, được nghe pháp 7 tuần. Nếu người nào mà lợi căn lợi trí đủ duyên, không chừng sau 7 tuần trở thành Phật tử, quy y Tam Bảo, bắt đầu từ đó biết đi chùa, biết hướng thiện. Thành thử ra trong kinh nói mà người mất hưởng 1 phần mà người sống hưởng 6 phần là đúng đó, rõ ràng vậy đó. Người mất, người sống đây mà nhờ người mất, nhờ cha mẹ mất mình mới đi chùa nghe pháp, thì nhờ vậy cho nên mình tỉnh ngộ, mình tu. Còn đứng trên cái phương diện mà lợi lạc là đúng chứ gì nữa. Bày nguyên bàn dỗ lên, ông bà hưởng chút xíu chừng 10 phút rồi, sau đó bưng xuống mùa nửa hết trơn. Đó là chưa nói là cúng dỗ là mình cúng toàn món mấy món mình thích không. Ông bà thích đâu chưa nghe. Mình thích gì cúng đấy, thành nữa cúng là cúng cho mình nhiều hơn, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, nếu không còn giữ cái đó thì mình còn gì nữa không để giữ? Không còn. Cho nên người ta thường nói, ôi lo gì, chết là hết. Thưa không phải. Nếu mà hết là hết cái gì? Hết đời của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết sống, làm sao hết được? Thí dụ như Đức Phật của chúng ta, Ngài đã quá vãng suốt cả hơn 2000 năm nay rồi, mà Ngài có hết không? Không có hết. Sự nghiệp của Ngài, lời dạy của Ngài, hình bóng của Ngài vẫn còn tràn ngập trên thế giới, trong tâm khảm của mỗi người biết hướng Phật. Ngài đâu có hết. Như vậy một người sống mà biết lưu lại đạo đức, thì người đó có mất đi thì xác thân dù đã đi rồi, nhưng mà danh thơm tiếng tốt rạng ngời với thời gian. Đó là một sự thật. Bây giờ quý vị còn giữ được cái hình ảnh cúng kiến đó là một cái điều mình lưu lại cái hình bóng, cái đạo đức, cái nét đẹp cho gia đình, cho con cháu mình. Ông bà mình đã tái sinh đời nào rồi, chết mấy chục năm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cúng dỗ. Cúng dỗ đó không phải ông bà nào về ăn, nhưng mà rõ ràng nhất là con cháu được trở về. Mà con cháu còn trở về là chúng ta còn gốc rễ, còn truyền thống, còn giữ được nề nếp. Còn không cúng thì coi như không còn gì. Cho nên cúng nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Dưỡng nuôi đây không phải dưỡng nuôi người chết, mà dưỡng nuôi tinh thần của người còn sống. Ví dụ mỗi năm sinh nhật của Phật, thưa đại chúng nhớ là thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta không có làm lễ sinh nhật cho Phật. Chỉ khi sau khi Đức Phật mất rồi, đệ tử bắt đầu thương nhớ Phật và lấy ngày sinh của Phật làm ngày sinh nhật, tổ chức một cái lễ kỷ niệm. Như vậy thì chúng ta cúng đó đâu phải cúng Phật, mượn cái ý nghĩa cúng Phật, nhưng mà cúng cái gì? Cúng tất cả chúng ta đấy. Nếu chúng ta không còn cái ngày đó thì không có cơ hội trở về ôn lại ý nghĩa sự đản sinh của Đức Phật, mục đích ra đời của Đức Phật mình không biết. Đó, bây giờ thậm chí Pháp Hòa bảo đảm đó, có những Phật tử đi lễ Phật đản mỗi năm, nhưng mà hỏi lại mục đích Đức Phật ra đời để làm gì không biết. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tổ chức lễ Phật đản là chúng ta tổ chức để cho mỗi người trở về rồi, quý thầy tăng ni phải có trách nhiệm giảng dạy cho chúng ta biết mục đích của Đức Phật có mặt ở cõi đời này để làm gì, để khai thị cho chúng ta biết được chúng ta có
bản giác, có tri kiến, có sự giác ngộ. Kinh Pháp Hoa định bằng bốn chữ rõ ràng: khai, thị, ngộ, nhập. Khai Phật tri kiến, ngộ Phật, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Đức Phật ra đời để đem lại, mang cái thông điệp hòa bình, an lạc, bình đẳng cho chúng sanh. Cho nên mình cúng Phật, nói chữ cúng Phật, nhưng mà thật sự nhờ mương nương cái chữ cúng Phật trở về. Đi sám hối, nó còn lại Phật con sám hối cho con hết tội, thì hợp mình lại vậy đó. Nhưng mà Đức Phật không chịu trận mà ngồi đó cho mình lại, dễ gì mình chịu tu. Người khác người ta làm lỗi với người ta mà kêu xin lỗi chưa chắc mình xin lỗi à. Nhưng mà khi mình nhận lỗi rồi, thôi ráng đi sám hối cho hết tội. Nhờ khái niệm như vậy cho nên chúng ta chịu gì, cải thiện làm lành. Con xin phép hỏi ý nghĩa của câu bản lai diện mục. Cái câu này là thuật ngữ nhà thiền. Bản lai diện mục, diện là mặt, mục là mắt. Nói theo tiếng Việt là mắt, mặt, mặt mắt của mình xưa nay. Nhưng mà nói nghe chưa thông, mình nói là mặt mũi xưa nay của mình. Mặt mũi xưa nay của mình là gì? Chính là cái bản tâm thanh tịnh thuần chất của mình. Thôi vào ví dụ, hồi nhỏ đó, tâm mình lành lắm, mình biết thương người, mình biết nhường nhịn cho mọi người. Rồi sau đó mình lớn lên, mình đi làm, mình vô một cái công xưởng mình làm. Ở nơi đó con người cạnh tranh, đấu đá, tự nhiên mình không thể sống được với bản lai diện mục, cái tánh bản chất hiền lành của mình nữa. Mình phải hung dữ giống vậy để người ta không ăn hiếp mình. Rồi mình phải lao theo những cái buổi tiệc mà họ tổ chức để họ không có hiềm khích mình, họ không ganh tị với mình. Từ từ mình mất cái chất chân thật của mình vì mình đi theo cái cuộc sống thế sự. Nhiều khi mình làm từ thiện, mới đầu tâm mình làm từ thiện tốt lắm, giúp đỡ cho mọi người, từ 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 cái người ta biết mình nhiều quá, cái bắt đầu sao mình vướng vào cái danh mình không biết. Bây giờ mà đi làm từ thiện mà không phô trương, người ta không biết danh mình không hay, hoặc là người ta lỡ chạm tới danh mình giận. Và đôi khi thậm chí cái tâm tham của mình nó chưa thuần, mình có thể tham lạm cái tiền từ thiện đó, ví dụ vậy đó nha. Thì mình đã mất đi cái bản lai diện mục xưa kia của mình. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có bản lai diện mục, nghĩa là cái tâm tánh chân chất hiền lành thuần hòa của mình. Nhưng vì sao mà chúng ta mất đó? Bởi vì cảnh duyên bên ngoài, vì tác động của bên ngoài cho nên mình mất nó. Giờ mình tu á, là mình trở về, mình nhận diện, mình nhận diện được cái tâm chân thật hiền lành của mình xưa kia, để mình cố gắng mình trở về, mình sống được với nó. Tại vì sao? Tại vì chỉ khi nào chúng ta sống được với cái bản lai diện mục đó, chúng ta mới bớt khổ. Phóng vào ví dụ vậy nè, mình thì thích mỗi cuối tuần yên lặng, mà giờ bạn bè cứ rủ đi nhậu đi chơi hoài, đi mà khổ không? Đi cũng vui, nhưng mà không đi cũng được. Có nhiều khi chồng ham vui, vợ cũng ham, mà giờ không đi thì có chuyện. Rồi sách vở đi chùa quán cử, rồi thôi giờ đi chùa 3 lần cái cũng phải 2 lần chiều ổng. Nhiều khi lúc đi mà không vui. Tại vì mình sống theo cái lôi cuốn đó. Cho nên nếu mà chúng ta sống được với cái bản chất của mình thì mình dễ hơn. Rồi thôi bây giờ nói chuyện đơn giản nữa. Hồi nhỏ mình mới lớn lên đó, đâu có ai biết làm đẹp đâu. Mình sống được với bản cái diện một chân thật của mình mà, phải không? Nhưng mà lớn lên chừng mười mấy tuổi có bắt đầu học trét. Trét đậm, trét lợt gì đó tùy. Nhưng mà bữa nào mà không trét nữa, trời ơi, nó trắng dờ, trắng chạch, nó xanh chành, coi không được. bản lai diện mục. Mình nói ví dụ vậy đó. Thưa đại chúng, là nói vậy để mình có một cái khái niệm hiểu thế nào là cái mặt thật của mình. Cho nên đó, người tu của chúng ta, nếu ai muốn thật sự có được sự định tĩnh tu hành thì chúng ta buộc lòng phải giảm bớt các duyên khác. Vậy giờ quý vị hiểu đại khái chữ bản lai diện mục không? Tu sao mà thấy được mặt mũi xưa nay của mình là tu đúng. Nhưng mình muốn thấy được cái đó mà cứ phóng ra ngoài hoài không thấy được, phải trở về. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Nếu như hôm nào mình làm một cái việc gì á mà cái tâm mình nổi sân á, mà mình trở về mình thấy mình đang sân á, cũng là một phần thấy được mặt mũi của mình đó. Mình đang khởi tâm tham mình biết á, mà đặc biệt là tâm ích kỷ, ganh tị, mình nếu mình nhận ra mình đang sống bằng tâm ích kỷ đó, rõ ràng mình có thể giúp người đó mà, rõ ràng mình có thể làm được việc đó mà, tại nhưng mà vì sao mình say no, mình không làm, mình giận người đó, mình tự ái, vân vân. Nếu mình nhận ra được cái đó, mình cũng là một người sống được với mặt mũi của mình. Mặt mình sao thấy vậy? Mặt tốt thấy rõ là tốt, mặt xấu thấy rõ là xấu, cũng là một phần của bản lai diện mục. Nhưng mà nếu mình thấy cái mặt thật của mình quá xấu thì mình phải làm gì? Mình phải làm sao cho nó đẹp. Cho nên trong kinh soi gương nè, kinh đó Đức Phật có cái tên là kinh Tư Lượng. Đức Phật dạy á, nếu như mình đến một cái bát nước, mình nhìn vô đó, mình thấy rằng mặt của mình sạch, thì mình phải nói rằng tốt lắm, mặt tôi rất sạch. Còn nếu mình thấy mặt mình dơ, thì mình phải lấy nước mình rửa cho nó sạch cái vết dơ đó đi. Và mình phải thấy rằng tại làm sao mọi người càng ngày càng xa lánh mình. Cái mình cứ nói tôi thấy tôi tốt với mọi người mà tại mọi người không hiểu thế này thế kia. Mình người mà cứ phóng ra ngoài, cứ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình thì không thể nào sống được với cái bản lai chân thật diện mục của mình. Vì vậy mà khi ngồi thiền á, nhìn xuống, quý vị thấy ta tạc tượng Phật không? Tạc tượng Phật là Đức Phật nhìn xuống. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhìn xuống, chúng ta không có ngó quanh ngó quất. Vì ngó như vậy nghĩa là mình còn đưa cái nhìn của mình ra ngoài. Mà người còn nhìn bên ngoài thì không bao giờ thấy mình. Cho nên người thấy được mình là người biết tu. Vậy mà Chư Tổ thường nói là sao? Chư Tổ thường nhắc nhở chúng ta phản quan tự kỷ bổn phận sự. Chúng ta phải trở về, cái bổn phận của chúng ta là phải trở về phản ảnh là chính mình. Cho nên người nào mà tối ngủ mà gác chân lên trán suy nghĩ, hôm nay tôi đã sống như thế nào, tôi đã hành xử như thế nào. Và trong chùa thường có một bài kệ nhắc nhở: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Nếu một ngày mình sống buông trôi, mình sống phóng ra ngoài thì làm sao được. Cho nên nhà Phật thường có câu vậy nữa nè: bội trần hiệp giác. Nghĩa là chúng ta phải đẩy cái trần lao trần cảnh ra ngoài, trở về hợp với cái giác. Còn xưa nay chúng ta sống ngược lại, sống làm sao? Bội giác hiệp trần. Bây giờ chúng ta phải làm người bội trần hiệp giác. Mình phải là người rõ diện mạo của mình hơn ai hết. Dù tốt dù xấu phải rõ, rõ để làm. Nếu đẹp thì giữ đó làm đẹp thêm, nếu xấu thì phải chùi rửa cho nó đẹp. Cho nên Ngài Thần Tú nói rất hay không? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Chúng ta chưa phải là người như Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng đạt được tới cảnh giới gì? Thân không là bồ đề, tâm chẳng là đài gương, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Các vị đó là xưa nay chưa dính bụi, còn mình xưa nay sao? Xưa nay bụi quá trời. Xưa nay bụi quá trời mà chưa bao giờ chùi rửa. Nay biết đương Phật rồi, phải thường xuyên chùi láo. Bạn lai dừng mục là vậy đó. Nhiều khi mình ích kỷ mình phải biết, mình ganh tị mình phải biết, không có chối. Tại vì mình thấy được mình là mình mới tu được. Bây giờ mà nói tu cỡ nào đi nữa, nghe pháp cỡ nào, nói hay cỡ nào mà không thấy được mình, không chuyển hóa được mình là không có tu được gì hết. Con có thắc mắc, con càng tu càng thấy phiền não, bị đổ nghiệp. Nhưng sao thầy cứ tươi cười hoài? Ôi trời ơi. Nó khổ vậy đó. Ở đời mà nhăn nhó cũng không được. Cười hoài cũng bị dòm nó. Cảm ơn câu hỏi rất dễ thương. Thưa đại chúng, như thế này, thật sự ra đó, có nhiều khi mình sợ đổ nghiệp, nhưng mà thưa đại chúng, nghiệp nó không đổ lấy gì nó hết. Ví dụ như mình bệnh mà mình không xuất mồ hôi hạn thì làm sao hết bệnh? Cho nên trong người mà bị độc, mà độc nó phát ra là mình biết mình sắp hết độc. Cho nên không sợ đổ nghiệp nếu nghiệp có đổ. Nhưng mà thật sự mà nói, tại vì mình không biết cho nên mình kêu nó là nghiệp đổ thôi. Chứ nó mình có pháp môn rồi thì chuyển nghiệp. Người không tu người ta mới sợ đổ nghiệp, chứ còn mình biết tu là đổ nhiêu mình chuyển nhiêu. Mình tu là mình chuyển nghiệp. Tại sao mà người khác người ta khổ người ta vẫn cười? Không phải ta khùng mà nha. Nhưng mà người ta biết, nếu nói gì positive, à mình có tu cho nên nó ra nó thử mình. Còn nếu mà nói cách khác là sao? Thấy rõ bản chất nó chỉ là tạm thôi. Nếu mà nói cho cùng nè, có thân là có khổ, không khổ này cũng khổ khác. Người xấu khổ theo người xấu, người đẹp khổ theo người đẹp, lùn khổ theo lùn, cao khổ theo cao, ốm khổ theo ốm, mập khổ theo mập, cỡ nào cũng có khổ hết. Vì bản chất cuộc đời này, có thân là phải bị chi phối bởi những cái đó. Nó là một cái chuyện bình thường mà. Mình không chịu chấp nhận đó là mình khổ thôi. Phong Hòa ví dụ nha, xin lỗi đại chúng là mình uống ly nước vô, mấy tiếng sau phải đi ra chứ. Mà có ai nói trời ơi tôi mắc tiểu quá, khổ quá không? Nó chuyện bình thường. Uống thì phải đi, ăn thì phải đi, phải không? Dơ thì tắm, bình thường. Lái xe, đèn xanh thì mình đi, đèn đỏ thì mình ngưng. Có ai đập bằng xe tự nhiên đèn đỏ, khổ quá không? Không có. Vì hãy đi xe thì phải chấp nhận những luật này. Có thân thì phải chịu luật chi phối của vô thường của thân. Mình không chấp nhận nó thì mình khổ chứ. Nó là chuyện bình thường cuộc sống mà, mắc gì phải khổ. Người thấy rõ vậy gọi là thấy chân lý. Mà thấy chân lý thì ứng xử mọi việc bình thường mà không khổ. Lúc mới có gia đình đó, mong có con. Rồi có con rồi thì phải khổ theo lúc nó nhỏ, là vì nó phải khuya nó khóc, mình phải canh. Mà có khi đứa con nó dễ thì mình đỡ, đứa con nó khó. Nhưng mà dù dễ hay khó, mình phải có trách nhiệm với nó không? Phải lo cho nó không? Rồi, nó 5-6 tuổi mình lo theo 5-6 tuổi. Nó 13-14 tuổi mình lo theo 13-14 tuổi. Mà hãy nó lớn lên thì nó thay đổi tánh tình. Hồi nhỏ dễ thương mà giờ dễ ghét. Hồi nhỏ là cục cưng mà giờ thành cục nở. Thành thử ra mình phải biết có con là mình phải chi phối những cái lo lắng cho con. Đó là chuyện bình thường. Hồi mình độc thân khỏe muốn chết, không chịu, nhất định phải kiếm. Kiếm xong rồi than. Ví dụ vậy đó.
Cho nên người mà người ta giác ngộ, ta nhìn tất cả các pháp, ta anh muốn cái này, anh phải có cái này, vậy thôi. Thí dụ mình có cái nhà đơn giản thì khỏi phải mua sắm mắc tiền. Mua cái nhà bạc triệu, không lẽ đi mua cái ghế ở ngoài sắc trình em về để sao? Là phải đi mua cái bộ ghế tương ưng với cái nhà triệu đó. Cái này xanh là cái kia xanh, cái này diệt là cái kia diệt. Thành thử ra mọi pháp nó như vậy mà. Anh muốn cái này là anh phải chịu cái kia. Thì có gì đâu khổ. Tại anh không nhận ra thì anh khổ thôi. Anh nhận ra thì các pháp tới. Tới thì tiếp nhận, giải quyết. Xong rồi không nhớ, tới chuyện tới không lo. Cho nên người ta định nghĩa thế nào là tổ. Chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa tới không trông, hiện tại chẳng đem lòng dính mắt. Ví dụ bây giờ mình là chức vụ gì đó, nhớ nha, chức vụ hiện tại đang có một nhiệm kỳ 3 năm, 4 năm, 10 năm gì đó, già đau bệnh yếu hay là không còn đủ nhiệm kỳ xuống, đừng dính hiện tại, vì hiện tại trở thành quá khứ. Hôm nay qua, hôm nay qua, một năm rưỡi nay chúng ta sắp xếp để có hai ngày này, nhưng mà rồi quý vị thấy chỉ còn mấy giờ nữa thôi là thời gian này xong. Tích tắc đi về quá khứ, tích tắc đi về quá khứ. Quá khứ không nắm bắt được, tương lai không biết, hiện tại thì không nắm được gì. Thế thì có gì để mà chúng ta buồn khổ? Cười đây không phải khùng điên, mà cười đây cũng chẳng phải giả bộ, nhưng mà cuộc sống nó bình thường vậy à. Anh có cái gì anh khổ cái đó. Ta khổ là nói, ta khổ là nói thì cái tiếng của mình đó. Chứ đúng ra là anh có cái gì anh phải giải quyết trách nhiệm với nó. Thế thôi. Có con phải lo cho con, có này phải có kia. Trên Đức Phật nói cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Còn muốn hỏi tại sao thầy cứ cười hoài, lên chùa rồi biết. Muốn biết cho theo dõi. Kính bạch thầy, con xin phép hỏi vì sao phải quy y Tam Bảo, và quy y Tam Bảo cần điều kiện gì không, và vì sao phải đắp y bên trái? Đây là ba câu hỏi. Thứ nhất, quy y nghĩa là gì? Này, nghe nói quy y không biết quy y gì. Chút xíu quý vị quy y sẵn qua nói luôn. Chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về nương tựa. Nhưng xưa nay mình nương tựa vợ chồng, gia đình, bè bạn, anh em, tâm linh mình chưa nương tựa ở một nơi nào đó thánh thiện, an lành. Bây giờ mình có Tam Bảo. Tam là ba, bảo là quý, hiếm. Tam bảo của nhà Phật là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật là người thầy đưa đường dẫn lối cho ta. Pháp là lời dạy của Phật. Tăng là đoàn thể của những người tu tập theo lời Phật. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Tại sao chúng ta phải quy y? Khi chúng ta quy y rồi, nghĩa là chúng ta đã phát nguyện nương tựa Phật làm thầy, Pháp làm lời dạy, Tăng là đoàn thể những người tập tu theo lời Phật. Thì khi chúng ta phát nguyện như vậy thì chúng ta biết mình là một Phật tử. Thì ngay cái giây phút đó mình đưa cái chất Phật tử vào trong tâm mình, để mình ráng mình sống theo chất Phật. Nếu mình chưa quy y thì mình sống theo thế gian người phàm, gọi là phàm phu tục tử đó. Bây giờ mình phàm phu và phàm phu Phật tử. Thí dụ như bây giờ mình nóng quá, mình định chửi người đó, cái mình nhớ là thôi Phật tử rồi, không nên nói bậy. Đỡ không? Chút xíu đó thôi. Cho nên khi mình quy y là tự nhắc nhở mình là Phật tử, để mình sống một cuộc đời lành thiện theo lời Phật. Quy y không cần điều kiện gì, nhưng mà có một điều kiện cần là gì? Chí tâm
thành khẩn. Mình phải phát tâm pháp quy y, chứ không quy y theo phong trào. Thấy người ta quy y có pháp danh, mình cũng quy y có pháp danh, mà mình chẳng hiểu quy y để làm gì. Cho nên bổn phận của các vị xuất gia là phải giải thích cho đại chúng biết ý nghĩa quy y. Điều kiện của chúng ta là phải phát tâm thành khẩn, chí thành, chứ không cần vật chất tiền bạc. Bây giờ mình quy y xong rồi, mình trở thành Phật tử rồi, thì mình nương vào lời dạy của Phật. Và lời dạy của Phật gom gọn trong ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Pháp Hòa nói là lời Phật gọn trong ba câu nha. Bây giờ thể hiện lời Phật theo từng câu. Thế nào để chúng ta thực hiện được câu chánh không làm điều ác? Chúng ta giữ năm điều. Một, ý thức khổ đau, không giết người hại vật. Và không giết người hại vật là không làm ác rồi. Bây giờ làm thiện nè. Thay vì giết người hại vật, chúng ta phóng sanh giúp người là làm lành. Người sống bằng niệm lành, không làm ác, có phải tâm yên không? Tâm thanh tịnh. Thứ hai, ý thức của bất công, của trộm cắp, Phật tử không ăn cắp của người khác, nghĩa là không làm ác. Ngược lại, bố thí giúp người là làm lành. Người mà không ăn cắp mà còn giúp người, có phải tâm yên không? Đó, cứ như vậy mà mình nhân ra. Không phá hoại gia đình người khác mà còn bảo vệ hạnh phúc của người và cũng như hạnh phúc của mình là lánh ác làm lành rồi. Thứ tư là không nói những lời dối trá lường gạt, đâm thọc, mất hoa, mà phải nói những lời hòa giải, an vui cho người. Đó là lánh ác làm lành. Cho nên á, mình quy y rồi thì mình nương vào cái đạo đức của Đức Phật dạy mình. Đạo đức của nhà Phật có ba câu đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà muốn thể hiện câu không làm ác, phải giữ năm giới. Nói tóm lại, tất cả chúng ta phát tâm giữ giới là để chúng ta bỏ ác làm lành, thế thôi. Đạo đức mà. Cho nên giới được dịch là gì? Giới được dịch là đạo đức. Giới được dịch là đạo đức. Vì sao? Vì người có giữ giới nghĩa là người đó không làm những cái điều trái đạo, là đạo đức đó. Vì họ làm những điều nghịch lại thì chúng ta thường nói: ô, cái anh đó làm điều trái đạo đức. Mà người nào mà sống đàng hoàng thì anh đó sống rất đạo đức. Như vậy thì đạo đức của nhà Phật là phải giữ giới. Và ngược lại nữa là phải làm gì nữa? Phải tạo mọi thiện duyên cho người. Cho nên chữ từ bi đó, từ là giúp cho người thêm niềm vui, bi là làm giảm đạo khổ cho người. Từ cho người niềm vui, bi giải khổ cho người. Giống như bác sĩ chữa cho người đó hết bệnh là gì? Là bi. Cho người đó thuốc uống là từ. Mình giúp cho người ta hết bệnh rồi, phải cho người ta thêm thuốc để người ta uống, người ta dưỡng sức nữa. Còn ví dụ cái ý nghĩa là tại sao đắc y mình phải chừa cánh tay trái hay tay phải ra? Bởi vì nói theo phong tục, phong tục Ấn Độ là khi chúng ta tôn kính Phật hay là ai đó thì chúng ta phải hở cánh tay phải ra để bày tỏ lòng cung kính. Đó là phong tục Ấn Độ. Nhưng mà ở Việt Nam mình, phong tục của mình thì hễ kính đáo, kính thì phải làm sao? Tôn kính người đó thì phải kính đáo, không được hở hen. Xin lỗi, ở Việt Nam mình đó, mấy ông mà nhiều khi đang mặc cái áo phông ba lỗ, mặc cái quần đùi vậy, mặc khách xa tới mà những người trưởng thượng cái lật đật đi vô nhà, mặc cái quần dài vô, tròn cái áo tay dài vô, để nói lên cái lòng cung kính tiếp khách của mình. Cho nên đó, khi mà đạo Phật truyền tới Trung Hoa, Việt Nam thì cái cách hở cánh tay nó không có phù hợp với cái phong tục của mình. Vì vậy mà các tổ Trung Hoa Việt Nam mình mới chế một cái áo mặc che cánh tay lại, nhưng mà vẫn giữ cái truyền thống Ấn Độ là đắp y hở cánh tay. Hai phong tục mình không có bỏ, nhưng mà vẫn giữ được cái nét của mình. Nét của mình là kính cho nên chế cái áo che cánh tay. Vẫn giữ phong tục Ấn Độ là hở cánh tay phải. Đó là nói phong tục. Còn nói về ý nghĩa, hở cái vai này để tượng trưng cho sự gánh vác. Người tu phải có bổn phận gánh vác sự nghiệp của Đức Phật, cho nên gọi là thiên đảng hữu kiên. Thiên đảng hữu kiên là gì? Hở cánh tay phải ra. Và cái vai này được tượng trưng cho sự gánh vác. Tất cả con Phật phải có bổn phận gánh vác sự nghiệp của Đức Phật. Thì đại đáp được quý vị mà chưa?
Chưa
thì cũng ráng. Một hai câu nữa thôi. Xin thầy cho con hỏi tam nghiệp là gì? Tam nghiệp là gì? Rồi có phải là ý nó là có phải tham sân si, có phải nghiệp ba đời, có phải thân khẩu ý? Thưa đại chúng, tam nghiệp là để nói lên nghiệp tham, nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ý. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái thói quen chúng ta làm thường xuyên, bây giờ nó thành một thói quen rồi thì gọi là nghiệp. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có người nào mà sống ngoài thân miệng ý không? Không có. Suy nghĩ mỗi ngày, nói mỗi ngày, rồi gì nữa? Hành động mỗi ngày. Mỗi ngày những gì chúng ta hành động thuộc về thân thì gọi là thân nghiệp. Những gì chúng ta hành động thuộc về miệng thì gọi là khẩu nghiệp. Những gì chúng ta hành động bằng tư tưởng thì gọi là ý nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta có biết chánh niệm, có tu tập thì chúng ta sẽ tạo nghiệp lành qua suy nghĩ, qua lời nói, qua hành động. Còn nếu chúng ta không suy nghĩ chín chắn thì chúng ta tạo nghiệp bất thiện, nghiệp dữ qua suy nghĩ, qua lời nói, qua hành động. Cho nên tam nghiệp thì ai cũng có, nhưng mà hãy có chánh niệm thì tam nghiệp thanh tịnh, còn không chánh niệm thì tam nghiệp bất tịnh. Thân nghiệp thì có ba: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng khẩu nghiệp có bốn: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói đầu kia, thì gọi là nói hai lưỡi hay nói hai chiều. Khi giận lên, chửi rủa, mắng nhiếc, trời ơi mình giận ai coi, nếu mà không biết tu coi, từ ngữ gì của thế gian này người ta nói mình nói được hết á. Cái đó gọi là ác khẩu. Mắng người ta, rủa người ta, kêu người ta bằng những cái từ thậm tệ của thế gian đó, đó là ác khẩu hết đó. Cái thứ tư là gì? Nói lời vô ích. Khẩu nghiệp ghê không? Bốn thứ: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý nghiệp có ba là tham, sân, si. Như vậy có ba nghiệp thân, miệng, ý, mà tổng cộng là 10 thứ. Chúng ta gọi là thập nghiệp đạo. Hễ mà lành thì gọi là thiện nghiệp, dữ thì gọi là ác nghiệp. Thưa đại chúng á, bây giờ Pháp Hòa thưa như thế này nè, mình tụng kinh niệm Phật nghe Pháp không ngoài những cái chuyện để chúng ta chuyển ba nghiệp đâu. Cho nên người Phật tử nào mà tu ba nghiệp khá là biết tu rồi. Nhất là cái khẩu nghiệp, cái nghiệp về cái miệng đó, mình phải rất là thận trọng. Bởi vì một lời nói của mình nó có thể mang lại lợi ích cho nhiều người. Một lời nói của mình có thể làm đổ vỡ, ly tan nhiều thứ. Cho nên mình phải cẩn thận lắm.
Kính thưa Thầy, Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con làm sao tránh những vướng mắc ái nhiễm trên đường tu học. Ái nhiễm là gì? Ái là gì? Ái là yêu. Nhiễm là bệnh. Nhiễm là dính vi trùng rồi đó. Chữ ái nhiễm á, nó có nhiều ý. Ái nhiễm về sắc dục, ái nhiễm vật chất, ái nhiễm mọi thứ. Thí dụ như mình thương tiếc cái thân này cũng là một loại ái nhiễm. Cho nên người mà dính ái nhiễm đó, gồm tất cả các thứ, nó gom chung một câu thôi là tham, dục. Thì Phật dạy quán bất tịnh. Ví dụ như trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Đức Phật dạy vậy nè: hễ mà các thầy các cô á, mà quen biết với những người Phật tử á, hễ người nào bằng tuổi với mình á, thì nghĩ người đó là bạn, lớn hơn mình là chị là anh, nhỏ hơn mình là em, lớn lớn nữa là cha mẹ. Quán vị chi thấy họ là người thân mà không dám sanh tâm ái nhiễm. Ví dụ giờ cái mình thấy cô đó mình thương, mình thích, cái mình quán trở lại nó thôi, cô đó là em ruột của mình. Mà chính nghĩ cô đó em ruột của mình, không có dám khởi cái tâm là ước gì tôi cưới được nàng, không dám nghĩ ta. Cho nên quán bất tịnh là gì? Bất tịnh là, một là quán về cái sự nhơ nhớp. Còn nếu mà quán về vật chất á, là nó không thường, nó giả tạm. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nhìn bình hoa này, Pháp Hòa thích quá, thích quá mà muốn bảo vệ nó, muốn bưng về chùa mình, ái nhiễm. Lỡ ai đi ngang làm rớt cái mình buồn, mình tức, mình nói tôi xin rồi nãy còn nguyên. Ví dụ vậy. Thì quán vô thường là cái hoa này nó chỉ tạm có thôi, nó đẹp vậy đó, nhưng mà nó không thật. Cho nên ngày xưa cô Ma Đăng Già thương Ngài A Nan, lên xin Phật cho con được, Đức Phật cho Ngài A Nan về làm chồng con. Phật hỏi cô thương Ngài A Nan chỗ nào? Nói con thương Ngài A Nan tại cặp mắt Ngài A Nan đẹp quá. Đức Phật nói bữa nào A Nan ngủ dậy mà không rửa mắt á, hai cục gèn còn nguyên đó, dám tới hôn không? Nó dạ thôi giờ lắm. Đấy, con thương cái miệng Ngài A Nan cười dễ thương, nói chuyện có duyên. Nó A Nan ngủ dậy mà không đánh răng, dám tới hôn không? Dạ thôi, ẩn lắm. Muốn bất tịnh mà. Mà thật sự ra là Phật dạy nè, nhìn con mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng, bất tịnh hết. Sở dĩ nó vậy là tại mình có làm gì với nó đó. Mình có rửa ráy, mình có chùi, mình có chà, mình có làm đủ thứ cho nó thơm. Cái bản chất nó là bất tịnh. Có một lần á, theo cái truyền thống của chùa đó, là chư tăng á đi qua giáo giới cho chư ni mỗi tháng một lần. Thì mỗi thầy thay phiên một ngày đi qua bên chùa ni để mà hướng dẫn cho chư ni, ngày Bồ Tát, ngày Xá Lợi Phất tháng, ngày A Nan tháng, ngày Mục Kiền Liên tháng. Thì bữa đó tới phiên ngày A Nan. Mà quý vị biết ngày A Nan á, tới tháng nào mà tới phiên ngày A Nan ra giáo giới là trời ơi, mấy cô không thiếu cô nào hết, đi đủ hết. Thì cái bữa nọ cô Ma Đăng Già cũng nghe ngày A Nan tới phiên, cô lật đật cô đi sao cô bị cái xà râm nó té dắt té. Ngay lúc đó cái ngày A Nan đi tới, ngày A Nan đưa tay đỡ cô lên hỏi sư cô có sao không. Xong rồi cổ mới nói bụng, cô nói dạ không có sao. Trời ơi, nếu mà mình té như vậy mà Ngài A Nan tới đỡ, ngày té 8 lần cũng được. Cô Ma Đăng Già cũng thương. Mà quý vị biết Ngài A Nan đẹp đến mức độ tất cả chư tăng ai cũng được quyền hở cánh tay, mà duy Ngài A Nan là không được, bởi cái làn da của Ngài A Nan. Mà khi nào mà hở cánh tay á, Đức Phật chế một cái chiếc khăn cho Ngài A Nan phủ vai. Mà bây giờ truyền thống chư tăng còn có khăn đó, gọi là phú kiên, y phú kiên. Phú là che, kiên là vai.
mà do cái sự kiện là Ngài A Nan hở cánh tay đẹp mà đến làn da của Ngài có thể làm cho người khác sanh tâm, Phật phải chế cái chiếc khăn đó cho Ngài A Nan. Thì quý vị thấy hồi xưa mà Ngài A Nan vậy tu gì nổi. Nhưng mà chính vì vậy cho nên Ngài phải tập quán. Nói chung là vậy nè, trong cuộc sống của chúng ta, sự vướng mắc là điều không thể tránh, chỉ có điều chúng ta phải biết quán thôi. Bây giờ phong vào ví dụ vậy ha, Facebook á, mình lên Facebook thời gian cái tình cờ mình gặp lại người yêu cũ, rồi bắt đầu qua lại nói chuyện ôn lại cái tình cảm nó sinh, rồi compare với cái quá khứ với cái ông hiện tại, nó ông trời như cái bắt đầu mình có thể mình khởi tâm. Nhưng nếu mình quán lại, dù sao đi nữa mình đã có gia đình, người kia cũng đã có gia đình, bây giờ mình có con, nếu mà mình lầm đường lỡ bước, mình sẽ đánh đổ hết cái hạnh phúc hiện tại của mình mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của người kia. Nhờ quán như vậy cho nên buông xả được cái sự ái nhiệm đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, sự ái nhiễm là chuyện bình thường của con người. Có một điều thôi, là chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu. Cho nên cái gì mới làm được việc đó? Trí tuệ bát nhã. Đức Văn Thù á, khi mà tạo tượng của Ngài á, trên tay Ngài cầm một cái kiếm. Có vị sẽ thắc mắc, Bồ Tát mà sao còn dữ quá cầm kiếm. Thưa đại chúng, cây kiếm đó là tượng trưng cho cây kiếm trí tuệ, có khả năng chặt đứt mọi ái luyến vướng mắc phiền não. Chỉ có trí tuệ mới làm được việc đó. Vì con người cuộc sống của chúng ta hai phần, một là tình cảm, hai là lý trí. Nhưng nếu như mà lý trí mà nó không thắng được tình cảm thì chúng ta rất là khổ lụy. Cho nên thường thường ta hay nói tình sinh là trí cách. Khi cái tâm của chúng ta nảy nở một cái tình thì cái trí chúng ta bị, chúng ta xa rời cái lý trí. Tình sinh trí cách. Mà muốn làm được điều đó, nếu không có sự tu tập quán chiếu thiền định, nội lực mạnh, không thể chặt đứt được. Khó lắm. Bây giờ nội cái chuyện mà vướng mắc bình thường là quần áo, iPhone đã là một cái khó rồi. Bây giờ có quà hỏi mấy cô mấy chú, dây địch một cái loại mấy trăm đồng nó có mấy cái, bóp loại mấy ngàn có mấy cái, mà thấy là cũng muốn mua nữa. Hỏi đủ chưa? Dư. Không nói đủ đâu, nhưng phải nói là dư. Nhưng mà gặp vẫn muốn mua không? Muốn. Vậy là rõ ràng mình còn dính mắc mà. Giờ mình tập làm sao nè? Thôi đủ rồi, tôi có nhiêu nó đủ xài rồi. Chỉ tập được chữ đủ là mình cũng thấy khỏe rồi đó. Câu cuối nha. Con thường niệm Phật, trước khi con niệm con thắp nhang, trong người có nhiều bệnh quá, con khấn nguyện Bồ Tát độ cho con được tiêu trừ bệnh. Và con thường khấn vậy cho con của con đi làm ở xa. Con nói tên họ của nó xong rồi, con niệm vậy có được không thầy? Hay là con cần đọc một câu kinh nào nữa không? Nếu mà muốn giúp cho con đọc thêm câu kinh tế. Thưa đại chúng là tất cả sự cầu nguyện là tùy tâm mình. Cầu nguyện là mình cầu nguyện vậy thôi, bằng tất cả tâm lực của mình. Nhưng mà nó cũng phải tùy vào cái phước của con, của mình. Nhưng mà khi chúng ta có cầu nguyện như vậy đó, chúng ta có hướng tâm. Khi có hướng tâm là chúng ta có một niệm an lành, là chúng ta có Phật Bồ Tát chở che. Và vì chúng ta biết hướng tâm về Phật Bồ Tát cho nên chắc chắn mỗi ngày chúng ta sẽ sống đời làm thiện. Bởi vì người có hướng tâm về Phật là người đó phải có tâm thiện. Mà nhờ cái tâm thiện mỗi ngày đó, nó là cái phước, cái đức để nuôi dưỡng mình và con. Cầu nguyện cũng được, tụng kinh cũng được. Nhưng mà mỗi ngày có hướng tâm về cõi lành thì tâm mình ngay giây phút đó lành. Thay vì mình bỏ trống mình không cầu nguyện gì hết, bây giờ mới hướng tâm về cầu nguyện cho con, cho mình. Nghĩa là mình muốn được, mình được an, thì cái giây phút cầu nguyện đó tâm mình an. Và tâm mình an và mình đưa cái năng lực đó tới con mình. Và nhờ tâm an, tâm thiện như vậy cho nên đời sống của mình có phần chuyển hóa, con cái nương vào đó để nó tu tập. Pháp Hòa nói vậy nè, mình hay xài cái câu phước chủ mai thầy. Mình hiểu sao câu phước chủ mai thầy? Mình hiểu sao về câu đó? Nếu mình đi trị bệnh mà hết bệnh, đó là phước của người bệnh. Còn ông thầy mà ông chữa người đã hết bệnh nhằm cái người có phước là may cho ổng. Cho nên gọi là phước của người chủ mà là cái may của ông thầy. Bây giờ phóng vào ví dụ ha. Hôm bữa đi giảng bên Mỹ nè, mới đây thôi, tuần rồi đấy, thì có cái chị đó, chị bệnh quá trời. Mình đang đi giảng đi ngang, chị nói thầy rờ một cái cho con hết bệnh. Nếu mà Pháp Hòa đi luôn thì tội nghiệp chị. Cho nên Pháp Hòa hướng về Phật, xá Phật. Trong khi xá Phật, Pháp Hòa hướng tâm nguyện cho vị Phật tử này hết bệnh. Thì Pháp Hòa xoay vào, để tay trên đầu, vuốt vài cái theo lời yêu cầu của bệnh nhân. Sáng hôm sau con hết bệnh, về con tỉnh, bữa nay con đi chùa được nguyên ngày, mai ông thầy. Mai ông thầy là tại vì sao? Cái cô nó cũng hết bệnh, chứ nếu mà mình vuốt xong cổ là nằm luôn á, con về con đồ ông thầy nhổm. Như vậy thì thưa đại chúng, cái gì cũng phải là phước của ai? Phước của tự thân. Tự thân phải có phước, cầu phước mới tới. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ở ngoài đường hiện tại không khí rất trong lành, tươi mát. Nhưng người khỏe mạnh mới dám ra đó đứng hứng gió, phơi nắng. Còn bệnh cỡ em trùm không dám ra. Vì sao? Vì mình không có cái khả năng sức khỏe để chịu được thời tiết đó. Thì cái khả năng chịu đựng thời tiết đó là phước. Còn cái phước đó, cái mà nó tràn ngập vậy nè, nó sẵn sàng với mình. Nhưng mà quan trọng mình có tương ưng được với nó không? Như vậy thì sự giá trị có tràn ngập đây nè. Ví dụ như đại chúng ngồi đây, cái phòng thì nó nóng nực chật chội vậy đó, nhưng mà tại vì sức khỏe đại chúng có đủ cho nên quý vị mới ngồi được đây. Còn sức khỏe không đủ, ngồi mệt ngợp chịu nổi, thì cái câu phước chủ mai thầy đó, chữa được bệnh cho người, uống nhầm thuốc đúng bệnh là phước của cái người đó đó. Ông thầy cũng hên quá, ông chữa đúng ngay cô đó, chú đó hết bệnh kêu mai cho ông thầy. Chồng con luôn cảm thấy không thuộc về đất nước Canada, làm sao cho tâm chồng con yên? Cái này chắc phải xây maple syrup cho uống nhiều một chút. Cái này là một cái khổ. Không phải chúng ta sống ở đâu cũng vậy thôi. Nếu như mà chúng ta sống ở đâu mà mình không thích ứng được với ở đó thì khổ mình. Cho nên đó, mình phải chuyển tâm hơn là chuyển cảnh. Vì cảnh là nó luôn luôn nó như vậy mà. Mà nếu mình không chuyển tâm mình thì làm sao mình thích ứng được với cảnh để sống vui. Đừng mong chuyển cảnh mà phải cầu chuyển tâm. Bây giờ như trường hợp đạo hữu đây, sống ở Canada mà không phù hợp với cái gì của Canada thì sống không vui. Mặc dù vẫn ăn cơm Canada, vẫn hít thở không khí của Canada, vẫn nhìn bầu trời của Canada, vẫn tắm nước từ những dòng mưa của Canada, nhưng mà không có Canadian. Thì đây là cái khổ. Nhưng mà thật sự ra mình không làm được gì nếu vị này phải mở tâm, mở lòng, biết mình phải chấp nhận mình đang ở đâu thì mình thích ứng được. Chúng ta nói cho cùng là vì hoàn cảnh mình mới đi đó. Đầu tiên là vậy mà. Rồi mình đi qua một cái nơi xa lạ, hoàn toàn mình không có biết gì hết. Rõ ràng là mình phải mở lòng thích ứng mình mới được như ngày nay, phải không? Nếu mình không mở lòng thích ứng thì mình không thể nào có được như bây giờ. Tại vì nỗi cái khổ, cái buồn, cái rầu nó cũng đủ làm cho mình chết rồi. Cho nên đó, thưa đại chúng đó, tâm cảnh, tâm mà chuyển, cảnh chuyển. Đừng mong chuyển cảnh mà phải chuyển tâm. Và không phải chỉ một việc mà tất cả mọi vấn đề. Mình đi tới đâu mình phải tập tâm, mình phải thích ứng với đó. Người ta thường nói nhập gia tùy tục. Mình đến đất nước nào thì mình phải tùy cái quốc độ đó. Cho nên đây là một câu hỏi chung cho tất cả. Thí dụ bây giờ mình đi tới cái chùa đó mình tu, xin vô tu tập tháng, mà mình không thích ứng được cái hoàn cảnh của chùa đó thì ở tháng là khổ á. Còn nếu mình mở lòng ra, tôi hôm nay tôi tới đây tôi thích, tôi nguyện tôi tới đây tôi tu là vì tôi muốn trải lòng thực nghiệm ở một môi trường mới, thì cách tu tập, cách tụng kinh, mọi thứ có thể khác. Cái quan trọng là anh tập được không? Anh tập được thì mới gọi là đi tu, gọi là nhập chúng tu tập. Còn không, anh thích theo cái kiểu của anh ở nhà thì tại sao anh không ở nhà cho nó khỏe? Cho nên mình tới đâu mình phải chuyển tâm. Và tâm chuyển là cảnh chuyển à. Con được nghe giảng là Phật cũng là người thường được sinh ra lớn lên lấy vợ rồi đi tu thành Phật. Con cũng được nghe giảng là Phật được sinh ra từ nách của người mẹ. Như vậy Phật là người thường hay Phật là người trời? Thưa đại chúng á, nếu mình nói đơn giản là Đức Phật sinh ra cũng giống như mình vậy thôi. Nhưng ở đây, nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử đó, thì chúng ta biết rằng Hoàng hậu Ma Gia có thai Thái tử Sĩ Đạt Ta tổng cộng là 10 tháng. Theo thường lệ là chỉ 9 tháng, phải không? Khoảng 40 tuần. Nhưng mà đặc biệt là Hoàng hậu Ma Gia thọ thai tới 42 tuần, có khi hơn. Cho nên khi trên đường trở về thì Hoàng hậu hạ sinh. Nhưng mà một người có thai mà hơn cái quy định thì sự sinh nở nó có khó. Cho nên buộc lòng phải mổ. Cho nên nếu nói theo khoa học á, nói thực tế thì Hoàng hậu Thái tử mà sinh ra từ nách á là sự mổ xẻ. Chính vì sanh khó cho nên tuần lễ sau Hoàng hậu Ma Gia qua đời. Ai cũng biết lịch sử Đức Phật là Hoàng hậu Ma Gia ra qua đời sau 7 ngày sinh Thái tử mà. Nhưng mà mình phải đặt một câu hỏi là lý do. Thì có thuyết nghiên cứu rằng Đức Phật ở trong bụng mẹ 10 tháng, cho nên khi sinh nở có phần khó khăn và không thể sinh bình thường như một người phụ nữ mà phải có sự mổ xẻ. Và chính sinh khó cho nên Hoàng hậu Ma Gia sau đó không đủ sức khỏe và qua đời. Đó là mình nói giải thích. Nếu nhận cái thuyết Đức Phật sanh từ đó thì đó là cái lý do. Còn giờ chuyện xa quá, mình có thể giải thích bình thường là đó chỉ là một ý nghĩa. Bởi vì ở bên Ấn Độ, khi mà người ta quý kính ai đó thì người ta thường hay thần thánh hóa một vấn đề. Đức Phật sanh ra từ nách, nếu nói lý người ta cũng có cách ta giải thích. là nghĩa là Đức Phật sanh ra trong đời và đi ra trong đời, cho nên đi ngang vậy. Nghĩa là Đức Phật từ trong cuộc đời này mà Ngài bước qua, đi ra khỏi cái cuộc đời đó, cho nên đi ra từ đó. Đã nói theo cái lý, còn mình giải thích theo cho nó có một chút logic. Thì sở dĩ Hoàng hậu Maya bệnh sau khi sinh Thái tử qua đời là vì sinh nở khó khăn. Cho nên Đức Phật muốn trả hiếu cho mẹ, Ngài lên cung trời đau lợi thuyết pháp để trả ơn cho bà. Quý vị nhớ Ngài Hư Vân không? Khi sinh Ngài ra, Ngài ở trong một cái túi, trong một cái bọc. Mẹ Ngài nhìn thấy cái bọc tưởng quái thai, chết. Sinh ra là chết liền. Khi Ngài lớn lên đó, Ngài đi tu rồi Ngài muốn trả hiếu cho mẹ, mà Ngài đi ba bước một lại lên tới Ngũ Đài Sơn để trả ơn, trả hiếu cho mẹ. Cho nên Pháp Hòa xin giải thích hơi rộng một chút để đại chúng tùy mình muốn nhận cái nào cũng được. Nếu mình muốn bình thường, mình nói bình thường chẳng sao. Thật sự ra mình hiểu lịch sử Đức Phật cách nào cũng để có khái niệm về người thầy của mình. Cái chính yếu là chúng ta nhận được gì từ cái lời dạy của Ngài để chúng ta tu tập. Còn lịch sử đã quá xa thì làm sao mà có sự chính xác. Ngay cả năm sinh bây giờ cũng còn có hai thuyết mà. Thì bây giờ mình thấy cái nào nó reasonable, nó hợp tình hợp lý hơn thì mình nhận thôi, để coi như có khái niệm về lịch sử của người thầy mình. Và câu cuối cùng nghe mừng quá. Thưa thầy, con có một câu hỏi là mình luôn từ bỏ tham sân si, nhưng trong trường hợp mình bị người khác làm điều xấu và mình nhẫn nhịn bỏ đi, một tháng sau người đó làm điều tương tự với đồng nghiệp của mình, khiến đồng nghiệp mình tìm đến đường chết, liệu đó có phải là nhân quả của con khi đã không chiến đấu với kẻ xấu không? Thưa đại chúng, chúng ta đừng hiểu lầm. Đức Phật dạy mình tu rồi đừng tham, đừng sân, rồi lúc nào mình cũng bó tay chịu chết trước những cái hung tàn, không phải vậy. Chúng ta không cố ý hại ai, mà nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rằng điều đó cần phải làm cho nó rõ, nhất là ở hãng xưởng, trong việc làm liên hệ tới pháp luật mọi người, thì đôi khi chúng ta cần phải giải quyết. Giải quyết đúng và đúng luật pháp, chứ không phải giải quyết bằng cái tham, bằng cái sân, bằng cái sân hận của mình. Có những việc chúng ta làm mà nếu đúng pháp luật thì chúng ta đâu có lỗi. Quý vị nhớ có một kiếp Đức Phật đi chung thuyền với lại 500 người trên một cái chiếc thuyền đó. Trong đó có 5 người đang toa rập với nhau là giết hết chiếc tàu này để mà cướp của. Lúc đó, thời điểm đó, Đức Phật của chúng ta còn là một người thường đi trên chiếc thuyền đó. Ông nghe năm tên cướp to rập như vậy, ông mới suy nghĩ, bây giờ nếu như mình để cho 5 người này làm ác thì 500 người phải chết, 400 mấy người phải chết. Nếu mình có lỗi với 5 người này nhưng mà mình cứu được mấy trăm người kia. Cho nên cuối cùng ông quyết định có lỗi với 5 người đó là giết họ. Để chi? Để cứu mấy trăm người này. Nhưng mà ông phát nguyện, nếu trong kiếp nào tôi có thành tựu được đạo quả gì thì 5 người này sẽ được tôi độ trước. thì năm người cướp này chính là tiền thân của năm anh em ngài Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Uyển. Đó chỉ là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật được Đức Phật kể lại. Ở đây thì chúng ta trở về với thực tại. Chúng ta đi làm ở một cái đất nước mà có rõ ràng công lý. Hình như ở đây có những cái công ty lớn nó có công đoàn nữa. Có những kỳ thị bất công là công đoàn phải lên tiếng cho mình. Cho nên á, mình nếu mà mình vì sân hận mình tranh đấu là không đúng, nhưng mà vì lẽ thật mà sáng rõ thì cần làm. Trong cuộc đời này á, có đôi khi chúng ta không thể nào có được cái gì gọi là tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối thôi. Có đôi khi mình có lỗi với một người này, nhưng mà để chấp nhận là những việc khác. Chứ còn muốn sự tuyệt đối thì khó, vì cuộc đời này vốn dĩ chỉ là tương đối. Thí dụ như tất cả những câu trả lời của Pháp Hòa có thể cũng chỉ tương đối giải quyết, chứ cũng chẳng là tuyệt đối có thể giải quyết được hết cho tất cả quý vị. Nhiều khi quý vị nghe mà quý vị chưa chấp nhận, nhưng mà cũng đúng thôi, tại vì Pháp Hòa cũng hiểu tới đó thôi, nói tới đó thôi, chứ làm sao nói tột cùng được. Hay là bây giờ quý vị kêu gọi viết câu hỏi mà viết xong trả lời không hết, quý vị cũng thông cảm thôi, vì thời gian nó cũng là tương đối, chứ làm sao tuyệt đối ngồi hoài được. Sức khỏe của người nghe, sức khỏe của người nói, thời gian của mọi người, vân vân. Thế thì cuộc đời này cái gì cũng chỉ là một tương đối. Chúng ta nhận ra điều đó để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống trong đời. Miễn sao chúng ta làm gì đừng rơi vào cái chuyện gọi là phạm cái đạo đức, gọi là phạm giới đạo đức, hại người, hại mình, hại cả hai thì không nên. Còn chúng ta làm gì cho nó sáng tỏ để cứu người và để ngăn chặn những cái điều bất công trong tương lai thì điều đó chúng ta không có lỗi. Thôi thì tối nay cũng mừng là chúng ta cũng giải quyết được một số các câu hỏi của đại chúng. Thì trong khi mà chia sẻ như vậy thì chắc chắn có những sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ. Cái gì mà chưa có rành rỏi thì chúng ta sẽ cầu học ở các bậc tôn đức khác. Khả năng Pháp Hòa chỉ tới đây thôi. Chúc đại chúng an lạc. Một lần nữa xin cảm ơn ni sư trụ trì chùa Pháp Hòa cùng quý chư ni mấy ngày nay đã quá cực, cũng như quý Phật tử trong chùa Pháp Hòa, cũng đặc biệt là hôm nay tại tư gia của Phật tử Hoa Vi ở Surrey. Quý vị đã dành hết thời gian của mình vừa phục vụ mà vừa tham dự tất cả những pháp hội. Xin cầu nguyện đại chúng được an lạc. A Di Đà Phật. Ở đây có 15 vị phát tâm quy tâm bảo ha. Thôi thì quý vị xin nán 5 phút để giữ không khí này để quy y cho quý Phật tử. Quý vị đang ngồi đâu cứ ngồi yên đó. Pháp Hòa xin đọc tên trước nha. Đại chúng cùng chắp tay. Hôm nay đầy đủ duyên lành, các Phật tử Trần Phu Khâu, Vòng Nhi Núi, Trần Quay Bảo, Trần Michelle, Châu Thu Vân, Trần Brian, Trần Xuân Huệ, Bùi Anh Thơ, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Tina Mỹ Phụng, Nguyễn Christine Mỹ Ngọc, Nguyễn Mỹ Hạnh, Mai Xuân Trầm, Liên Xú Kim. Phát nguyện nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo và thọ trì năm giới Pháp để tu tập trong đời sống hàng ngày. Ngưỡng cầu oai đức Tam Bảo, Quan Lâm Đạo Tràng, chứng minh gia hộ cho các Phật tử phát tâm hôm nay thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu học, sở nguyện tùy tâm. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Xin đại chúng cùng nói theo. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối,
người đưa đường chỉ lối
cho con trong cuộc đời,
cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp,
con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương,
con đường của tình thương
và sự hiểu biết,
và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng,
con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người,
đoàn thể của những người
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức,
nguyện sống cuộc đời.
Đó là Pháp quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quý vị nào phát tâm quy hôm nay cũng tiếp nhận. Ai đã tiếp nhận Pháp này rồi thì hôm nay như là mình ôn lại. Những vị nào chưa phát tâm thì nhờ nghe cái này mà hiểu biết, rồi tương lai sẽ phát tâm. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới quý báu. Xin đại chúng đáp mô Phật giữ được mỗi khi được hỏi sao mỗi giới. Đây là giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý Phật tử có phát nguyện giữ giới này được không? Giới thứ hai, ý thức được khổ đau bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không gian tham trộm cắp của người, và con nguyện chia sẻ với mọi người thiếu thốn trong khả năng hoàn cảnh của con. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Điều thứ ba là ý thức khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học hạnh biết có trách nhiệm với gia đình của mình, nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư, ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe, biết dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Con nguyện không nói những lời có thể gây chia rẽ bất hòa, mà con nguyện nói những lời đoàn kết, xây dựng thương yêu. Và con nguyện lắng nghe để cho người khác được giải tỏa niềm đau nỗi khổ, và để cho mình được hiểu người nhiều hơn. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm, ý thức được rằng khổ đau do thử xíu thiếu chánh niệm trong việc ăn uống tiêu thụ hàng ngày. Ý thức được rằng thân thể này do ông bà cha mẹ cho mình, mình phải biết bảo vệ hạnh phúc và thân thể tâm hồn này bằng cách thực tập ăn uống có chánh niệm. Những sản phẩm có độc tố như là xì ke, ma túy, rượu chè, hút sắt, chúng ta nguyện không đưa vào thân để hại thân. Những phim ảnh sách báo có tính cách bạo động, hận thù, thèm khát, chúng ta nguyện không coi xem để không làm hại cho tâm hồn của mình. Giới thứ năm này là bảo hộ thân tâm lành mạnh bằng cách tiêu thụ ăn uống hàng ngày. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Thưa đại chúng, nếu quý vị nghe kỹ năm giới này thì quý vị thấy rõ ràng năm giới này rất thiết thực cho đời sống hàng ngày, bảo hộ hạnh phúc của cá nhân, của gia đình, của xã hội. Mình giữ được thì gia đình mình an vui hạnh phúc, xã hội được an lành. Mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên nghe giới này để phát tâm, nghe giới này để thọ trì, nghe giới này để ôn lại, để kết duyên tu tập, đều là quý báu hết, là duyên lành hết. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị đã phát tâm, đang phát tâm, sẽ phát tâm đều được trọn thành ý nguyện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.